Kính thưa thầy, trong lúc con thiền định, con không thể nào tập trung được tư tưởng cũng như là tâm duyên ý mã. Thưa thầy, cách nào để làm chủ để trở về hư không hay không?
Cho nên người thiền phải gặp cảnh khổ, mà khổ chừng nào mới dễ dứt khoát hơn, lúc đó mới tu tiên được.
Kính thưa thầy, với cái phương pháp vô vi, con có thể nào đọc cùng lúc hành cái đạo của con hay không, như là đạo Thiên Chúa?
Đạo nào cũng vậy, đạo Thiên Chúa là càng hiểu càng rõ rệt hơn.
Kính thưa thầy, con thực hành cái pháp vô vi nhưng mà đôi khi con chuyển mạng, như vậy những cái hậu quả là thế nào?
Tập là phải dứt khoát và thực hành đứng đắn, không có nên chuyển mạng và tập chơi. Với thời gian chúng ta xuống thế gian này cũng kéo dài mấy chục năm, nhưng không giải quyết được là vì sự chánh mãn, cho nên chúng ta dứt khoát tiến tới. Thiền định mới giải quyết được chính mình. Càng tu càng biết thương mình hơn, thấy rõ mình, thấy sự sai lầm của chính mình, và mình sửa được mới quý thương của chính mình, thấy khả năng của mình có thể tiến hóa lên cõi cao được. Nhiều người tu về công giáo đọc kinh thánh mà hiểu không tới là vì thiếu thực hành. Thiếu thực hành rồi, dễ hiểu lắm. Cho nên, lúc nào mà bận tâm đọc kinh thánh, thấy nó giải mở, mà mình hướng thượng, hòa tan với giới, chư thánh giới là nháy mắt là mình hiểu được. Người tu đắc đạo là người văn minh, văn là nghe, minh là hiểu được, nghe là hiểu liền. Nghe mà không hiểu thì cũng khác gì con trâu ở ngoài đường, nó cũng nghe nhưng mà nó không có hiểu, nó cứ đi tới thôi. Chúng ta là con người nghe là hiểu, quay đầu trở lại được. Chứ con người có thể tu tiến hóa tới thánh giới là vậy. Những hình ảnh để lại đều là những vị khổ không, khổ nạn, thoát rồi mới thành thánh. Lưu lại những hình ảnh cho tất cả mọi người thấy sự dũng mãnh của hành giả mà tự tu.
Kính thưa thầy, cái lửa luyện tội và địa ngục có thật hay không?
Nó là người ta cũng phân tách sự nặng và nhẹ cho mình thấy, sự thanh và sự trượt. Bên vô vi thì có thanh và có trượt. Hướng thanh thì luồng điển nó khác, mà hướng về trượt là hung hăng, tranh chấp.
Kính thưa thầy, khi mà chúng con ngồi thiền chung, cái tầm quan trọng nó như thế nào?
Ngồi thiền chung, phần nhẹ có thể giúp đỡ cái phần thanh có thể giúp đỡ phần trượt được. Xây dựng cho chung là vậy.
Kính thưa thầy, cái phương pháp vô vi có thể nào xem đó như là một cái lý truyền, một cái khoa học lý truyền, khoa học nguyên lý lý truyền hay không, là chỉ giữ bí mật đó, giữ những lý truyền.
Đúng như vậy, mình thiền, mình dốc lòng tu thì công chuyện không biết, mà mình không có gây, mà tự nhiên nó đến với mình tự thích lấy quán làm ân mới là tu tiến. Cho nên cái tu mà tiến hóa trong thanh tịnh là thuộc về phát triển đại trí mà tiến hóa.
Kính thưa thầy, khi một người bị bệnh về thể xác hay về tâm thần, khi mà chúng ta chữa trị cho họ, chúng ta có sửa đổi cái định mạng của họ là họ phải đau khổ như vậy để học hỏi hay không?
Đó là cái nhịp sống may mắn của mọi người khác nhau. Nên may được Chúa cứu, được Thánh cứu. Thật là nhịp may của mọi người đều khác nhau. Như lô tô sổ, bao nhiêu triệu người, có một người trúng thôi, cái đó là cái may mắn của mọi người. Lòng tham của loài người thì sẵn có, ai cũng muốn trúng số hết. Chúng vô mua kẻ trúng người không.
Kính thưa Thầy, khi mà con ngồi thiền buổi tối, con có sợ cái sự nguy hiểm, có sợ những cái phần thiên liên đến cái phá.
Thì tu là mình phải có cái tâm dứt khoát, hướng về phần hồn mà tu. Có thể là lập đèn giả, đèn lòng thật sự bừng sáng, chứ không có phải là làm cái đèn giả mà để tự phỉnh phờ và tự gạt mình. Cái đó không nên. Cho nên chúng ta thật thà trong thanh tịnh mà tiến hóa là không có bị ngoại xâm. Ma quỷ luôn luôn nó chịch sẵn một bên. Mà chúng ta trong lúc cầu nguyện không có thành tâm hướng về Chúa, mà thành tâm hướng về sự phù hộ, thì nó sẽ có thể xâm nhập bất cứ lúc nào.
Kính thưa Thầy, khi con niệm lục tự Di Đà trước khi vào thiền định, thì con niệm, con thầm niệm, và trong một hơi thở một, như vậy nó quan trọng thế nào, nhưng mà hiện thời cái hơi thở con không có đủ dài. Cái sự niệm được một cái khi mà
thu bằng trí, bằng ý, chứ không phải bằng hơi thở. Cái trí ý của mình gom gọn, nó mới thành sức mạnh và nó tạo ra ánh sáng trong khối óc. Trí ý mình tiến hóa, mình niệm Phật để mở đại trí, chứ không phải niệm Phật mà để nhờ đợi. Mở đại trí là mình gánh chịu tất cả những chuyện gì xảy đến, mình cũng có cơ hội giải được.
Khi mà thầy hành cái pháp này, tức là ý chí vô cùng.
Ý chí vô cùng, không có thay đổi.
Vậy là trong điều duyên mình đó thầy, mình tập cái pháp này nè, thầy đã nói là bằng trí bằng ý, tức là mình tu bất kể cái tu.
Bằng trí bằng ý chứ không có phải vật thể đâu. Trí ý của mình phát triển nên nó mới có cơ hội đi lên. Là tu không phải là nhiều giờ mà đắc đạo. Trí ý cương quyết hay là không? Cương quyết thì mới có cơ hội đạt pháp. Không cương quyết, không dứt khoát, không bao giờ đạt pháp. Nên tu bằng trí, bằng ý là vậy. Chúng ta là người chỉ có cái óc, có bộ óc, bộ đầu, mà không dùng trí ý phát triển, làm sao thanh thoát được. Tu về trí ý và phát triển, một cái nhìn người ta cũng thấu triệt được nhiều việc rồi.
Tại sao chúng con phải ở trên đỉnh đầu?
Chỗ đó là hà đào thành, tất cả những cái gì trên thiên giới đều chuyển hóa nơi đó xuống cả. Cho nên chúng ta phải hướng tâm từ đó mới có đường lối thoát tới vô cùng được. Luồng điển nó trụ ở đó là thuộc về điển tâm. Điển tâm có thể hóa giải tất cả những sự tai nạn khi xảy đến. Cho nên trong hình thánh hình Chúa có để cái vòng hào quang ở bên trên đó. Cái người tu mà dốc lòng tu, thanh tịnh sáng suốt tu thì nó sẽ có cái vòng đó quang chiếu trên bộ đầu. Ở bên Mỹ nhiều người bất ngờ chụp hình tôi cũng có những cái vòng đó. Tình cờ chứ không phải chú ý mà có đâu, tình cờ mình tự nhiên và hồn nhiên nó xuất hiện như vậy.
Tại sao anh chị em trong nhà không hợp tính nhau, xem như kẻ thù, làm con phải tin câu dần thân tị hợi, tí ngọ mạo dậu là đúng?
Tại vì mình nói tu mà mình tu không đứng đắn thì nó phải đúng. Tu cái đường hướng thượng thì không cần ngũ hành, mà hướng hạ thì có sanh có khắc, hướng hạ thì có sanh có khắc, thì tự nhiên tuổi nào hợp theo tuổi nấy. Còn mình đi ngay trung tâm bộ đầu, thẳng tiến lên vũ trụ quan thì không có vụ gây gỗ lẫn nhau. Thì người đi đứng đắn và người đi không đứng đắn phải đụng. Đụng là cái đó là dìu dắt cho mình tiến tới trật tự càng không vũ trụ, chứ không có ai hại đâu. Nói hung dữ mà không ai làm được chuyện hung dữ.
Kính thưa Thầy, có người cạo đầu thấy u cao, có người lõm sâu là khác nhau ra sao?
Có người tiền kiếp họ đã tu rồi, bây giờ cái nghiệp họ cũng còn dính líu, họ mới trở lại mặt đất đây, bị vầy xéo về tình tiền duyên nghiệp. Họ u đất rồi, họ thức tâm, họ hiểu, nghe lý thuyết của Đức Thích Ca họ mến lắm, họ quý lắm, nghe triết lý và tu học, tâm họ thổn thức. Do đó, họ mới trở lại con đường tu của tiền kiếp. Cũng nhiều người lõm và cũng tu, tu cúng lại mê tín dị đoan. Những người đó dễ bị nhập, nhưng mà họ vẫn có thần lực hỗ trợ cho cuộc sống họ ở thế gian. Vì khi họ chết, họ cũng quỳ lụy về trên, cũng phát đại nguyện mà chưa có cơ hội thực hiện đại nguyện của chính họ. Bây giờ kiếp này, họ gặp được vô vi thì cũng ban tin ban nghi, rồi một thời gian họ cố gắng tu, những người đó dễ thấy cảnh, mà thấy cảnh thời gian rồi, đi lên trên cao, cúp hết, không có cho nữa. Từ đó họ mới xây dựng cơ đồ cho tâm linh của chính họ, mới phục vụ quần sanh được. Cho nên tôi nói tu vô vi là khác hơn một cái môn khác nào ở mặt đất này. Nó trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ đang giáo dục và dạy dỗ cho nó từ yếu hèn tới dũng mạnh, không lệ thuộc, chỉ có luồng điển cái giết nó thôi, chứ không có ai giết nó được hết. Cho nó khác, bởi nó cứ hướng tâm tu như ma quỷ tới phá, mà qua ma quỷ theo không kịp thì tự nó rớt thôi, cứ dốc lòng lo tu. Vì nó bám theo mình mà bám không được thì tự nó rớt thôi, không có ăn chung gì hết. Cho nên các bạn thấy ma, thấy quỷ, thấy cảnh này không ăn chung gì hết. Rồi sau này mình là cảnh, cảnh là mình, lúc đó là mình kêu bằng an tọa để xây dựng cơ đồ tâm linh cho chính mình và tận độ quần sanh ở tương lai.
Giờ con phải làm sao để con trở lại được như hồi đó
thì
con biết.
Bây giờ con phải niệm Phật cho nhiều, con niệm Phật nhiều, càng niệm Phật nhiều, lần lần thanh tịnh rồi con mới hiểu cái hạnh từ bi của Đức Phật ở chỗ nào, rồi con mới thấy gia trị của Chúa ở đâu. Có Chúa trước mới có Phật sau. Trong con tìm ra, con nhờ xung quanh cơ thể con này kia là Chúa xây dựng cho con, rồi con có tâm thiện lành hướng về con đường Phật, cũng có trình độ, lúc đó Chúa mới ban cho con những cái chiếc đi cao siêu để con làm việc trong cõi đời, hay là con dứt khoát đi luôn về cõi Phật. Cõi đời là cõi của Chúa.
Con muốn tu vậy, nhưng mà rồi anh chồng con thì lại cũng tu nhưng mà chưa có dứt khoát hẳn thành ra nước.
Thì chưa thấy. Mỗi người có cái nghiệp, cũng như vậy con thấy khổ rồi đó, là giai đoạn đầu rồi. Rồi còn khổ nữa, rồi khổ nữa, con mới biết tập xuyên hơn. Tôi bằng đầu tôi tưởng ông Phật ngu quá, ngồi để tôi hoài, cũng khổ. Phật ngu quá, không có làm cái gì hết. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy là ông đã hay có lý hơn tôi. Lúc đó mình bước qua,
Dạ, thì con vẫn thấy là
Phật
với Chúa là hay lắm.
Ừ. Dạ. Dạ. Thì vì sao cái khổ thấm thía con mới biết được? Không có thấm thía con biết bây giờ con làm gì? Trước con làm con ha. Bây giờ con làm mẹ. Rồi đây sẽ tới già. Con lãnh ba cái chức con mẹ già ở thế gian này rồi con ra đi không có làm gì hơn hết. Con dồn nó con mất không có giá trị à. Làm con, làm mẹ, làm già. Ba cái chức đó con phải làm. Thì lúc đó con mới biết Phật là giá trị của Phật vô cùng thanh nhẹ, không có chức gì hết mà không còn khổ nữa. Lúc đó con mới tu thấy ông Phật không có chức, không có khổ. Phật là vô danh mà thanh nhẹ, không có chức, không có khổ, còn mới tu. Từ tất cả thế gian này ai cũng phải giai đoạn đó. Mình mới nhìn mặt mình thấy rõ hồi nào mà làm gái đẹp dễ thương. Rồi bây giờ mình làm mẹ người ta, rồi nói dốc thời gian rồi tới già, rồi bơ vơ không biết sao đây. Đó, rồi ba cái chức quan trọng ở thế gian, Chúa cho xuống thế gian lãnh ba cái chức con mẹ già thôi, không có làm gì hơn hết. Tức tâm là tu đi. Cho nên con bây giờ con hiểu rõ chừng nào con vui chừng ấy, bây giờ con mẹ già đi tâm đạo đi. À, sướng không? Về với Chúa sướng hơn. Bây giờ đang lục cục. Chưa tay rung mắt lờ lơ mới thấy. Cái máy tự động của ông trời sắp đặt mà mình đâu có cải sửa được.
Đó, rồi sáng nó được loạn động vô cứ. Không thấy những cái hình phạt, những cái hình phạt đó là sao nó lại học. Sao nó lại học lại á? Nó lại được thương hoa không? Cho nó chết. Con người không có hiểu được phần hồn. Tôi mà chết, bây giờ mình làm điều ác. Làm hẳn thôi, mới học được. Nhưng mà bây giờ mình biết thăng hoa, mình sẽ đổi, mình thấy là mình xuống đây học hỏi để mình đi. Tâm linh mình đang nói đây. Tư tưởng mình đi suy nghĩ, mình biết của ai à? Của ai cũng thế à? Mình làm công việc mà không biết. Nếu biết mình đâu có chết. Mình tu mình giải thoát. Trước khi mình chết mình biết. Thế cái quan trọng hơn rồi đó. Cho nên mỗi người ở trên thế giới hiện tại nằm chung sống trong nhịp thở và thượng đế mà không biết thượng đế. Đó là một bạc đó. Cái hạnh phúc của con có tiền bạc không? Không. Hơi thở con cũng có hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc ai chồng. Nên người đời nó lập. Tôi lấy được cô là hạnh phúc. Anh lấy được anh là hạnh phúc của dân. Nếu không có hơi thở thì sao? Có thì không? Mình có hiểu thì xuyên ăn nhẹ là đau đau gốc gì của mình. Rồi mình phải tiến qua vô cùng để mình làm việc lại được. Tôi tương lai. Người đi ra không hiểu. Thì tới giờ không hiểu đó. Để mà sự tập tâu cho nên mình đau khổ vô cùng. Bây giờ làm đâu không vui luôn. Thế lực lắm trong tay. Giàu chém bật. Nhưng mà bây giờ cũng chưa gần chung không con con. Đừng có nói những người ấy. Những người qua tâm thống những ngập thơ Việt Nam. Những thần không có đâu có biết ăn à. Đờ không biết chuyện gì hết. Hỏi ông không qua. Ông vì dân tộc, vì đất nước, vì đủ thứ gốc của ông là gì? Ông không biết. Là tại ông chưa biết ông. Thấy chưa? Mình phải thu hút tất cả những kinh nghiệm toàn cầu, những bậc lãnh đạo. Nên là cái mỗi danh nhất. Rốt cũng phải là nó chết và cả. Sao? Thì mình không cần phải học sách gì vô. Nên là được. Rốt cuộc mình chỉ trở về thành một người kinh nghiệm. Mà cái sáng suốt đời đời bất diệt của mình là sai cho. Không phải chuyện của ai hết. Mình có, mình đâu có chính thân nào đâu. Bây giờ mình biết chùi sữa như con qua cơ hội để mình gọt sữa. Mình gọt sữa, bây giờ con còn trẻ mà con biết tâm linh. Con biết rằng con từ đuôi môn và ngày nay con biết sống. Mà cái sống của con nó phải có giá trị. Con hiểu tôi ra. Mà cái giá trị của con là cái thành tựu. Con thấy không? Tất cả đều ồn ào ào, nghĩa là con thấy cảnh chết. Nhưng mà rốt cuộc rồi con cũng có cái thức hồi sinh. Cho nên con xác nhận được cái sức hồi sinh của con bất diệt. Vậy thì con mới làm cái gì? Con phải trở về cái nguyên căn nguồn cội cái của cải. Con ra con sống, sống với người nhà giàu, sống mọi tình thương giúp đỡ con. Nhưng mà rốt cuộc con muốn xác nhận một cái con gia đình. Thực quy hội con phải tìm cái thức hồi sinh của con, mà con thấy con nhiều hơn, con mới cứu được tất cả chúng sinh. Thích Ca đã làm. Thích Ca ngồi giữa rừng và trong lúc Ngài có thể được, có tiền tài, bất cứ xứ nào, nơi nào Ngài cũng đi được. Nhìn quả con. Ngài đi giữ lấy thanh định. Mà Ngài khai được cái thanh định rồi, Ngài mới lưu lại đời đời tại thế gian. Ngài không có phải đích thân đi cứu người, nhưng mà Ngài cứu Ngài. Để ảnh hưởng mọi người, thì mỗi người có thể làm điều đó. Cho nên người ta sai là thật. Cho nên ông Phật hiểu chùa ta thờ. Nên mình Thích Ca là thờ, nhưng mà họ không chịu hành như Thích Ca. Thành ra bị ở lại mấy ngàn năm rồi, Thích Ca đâu có cứu được ai. Thích Ca đã hành động để trở về với những căn đường nguồn cội, mà họ không chịu hành như Thích Ca, họ biến gì? Bị loạn lạc rồi. Họ mất đường về. Thành ra đâm ra họ lấy trí khôn lợi dụng đấm trọn lành, thì họ cũng cúng thờ với nhiên cơ cuộc, họ cũng ở lại thôi. Còn Đức Thích Ca là không, tôi không phải cúng, tôi không phải thờ, mà tôi không cần kiếm thiện nhân, và tôi cùng với thu dụng. Thế ha, cũng khác gì con mà đã gặp tất cả những tình trạng ác liệt nhất tại thế. Nhưng mà ngày nay con được sống, và con được tia sáng của cậu chỉ cho con rằng, thanh tịnh của con là giá trị hơn tất cả tiền bạc. Và sự tốt lớn của con bây giờ đều là không có giá trị, nhưng mà sự thanh tịnh của con. Nếu con không có thanh tịnh, con không có sức hồi sinh, thì nó còn phải sống. Để khi bây giờ con thấy cái đèn này, nó đem để trên là không, nó thanh tịnh luôn. Nhưng mà sau cái thanh tịnh này, nó nhờ cái chấn động lực cho biết quả xương. Chấn động lực vô cùng của nó mới đưa gì sang được. Và tia sáng của nó đang chiếu rọi thì tâm linh của chúng ta thích nó. Và phải thích nó là phải trở lại sáng suốt như nó, hay là hơn nó, thì chúng ta mới tìm ra cái ánh sáng này ở đâu. Cái bóng đèn này ai cho? Phải tâm linh cho nó. Chúng ta là chủ nó. Nó phải nói chủ chúng ta. Cho nên ngoại cảnh bây giờ con thấy cái này, cái kia, cái nào con chưa đẹp. Mà con hiểu được cái thức hồi sinh rồi, con có thể nói chuyện đây được. Cho nên con người nó có cái phong xe, cái thức hồi sinh, có những thời tầm, anh cách xét thời tầm từ lâu. Không phải nói mà, nhưng mà tụi con ra đời, đi do nó bên ngoài thôi. Thế này tốt, ta cũng tốt, nhưng tốt ta cũng tốt. Nhưng mà cái tốt đó, nó để phản ảnh ra lại cho mình thấy cái tốt. Nếu mà bên trong chúng ta không có những cái điều kiện mà dồn thấy ở ngoài sáng cái tương đồng như ngoài này, chúng ta biết. Thấy không? Ngoài này có cái gì cần mình thấy. Và tất cả cái vũ trụ, cả con vũ trụ với mình là một. Lấy gì xác nhận? Nếu con không có hơi thở, con sẽ suy sụp. Thấy không? Bây giờ mỗi người chúng ta đây đang ngồi đây, sống trong một nhịp thở mà hít vô và thở ra, không có người nào ngoài cái quỹ đạo đó được. Nếu ngoài cái quỹ đạo đó không còn, chưa hy vọng trong chủ tịch thiên hoa, và chúng ta đang ở trong chủ tịch hy vọng và thiên hoa luôn 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 thiên hoa. Và cái thiên hoa đó mà chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta mới thấy cái phần hồn chúng ta là bất diệt, thì mất đẹp không có chết. Thế không? Người quá đẹp đầu tiên, nó đã bị một cơn thử thách vô cùng. Và sau cái cơn thử thách vô cùng đó, nó thấy rằng cái tự giác là ly khai. Và nó cho biết đời là không có cái gì đáng kể đâu luôn anh. Nếu nó hồi tâm thanh tịnh, nó thấy rõ thế là việc đời không có phải là sự. Thế không? Nếu sự thật con người đâu có nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi chúng con ở đây phải khổ. Bây giờ con gồm ba con đang khổ. Lớn tuổi rồi, khổ, khó gì, bệnh. Sao không được toại nguyện. Để chi? Để chúng ta thức tâm, hiểu. Bệnh ở đâu là tâm sạch. Do cái tâm của mình tạo ra cái bệnh, cái tâm nắm tạo ra tâm. Tâm buồn tạo ra tâm. Quá buồn. Nhưng mà chúng ta trở về cái bình thản, thanh tịnh, những văn có bệnh. Vì sao? Vì chúng ta không còn chấp cái thể xác nữa. Lúc ta bệnh, ta cũng không vui là ta không bệnh. Thấy không? Bởi cái thể xác này là cái trường học. Trường học để cái tâm linh ngự lên trong cái thể xác này để học. Rồi lại hỏi là cái tâm linh ở đâu? Bây giờ cậu đang nói chuyện với tất cả tâm linh. Cậu không có nói chuyện với thể xác. Còn hiện gì? Cái sự hiểu của truyền cảm trong tâm linh của mọi người. Nếu mà nói chuyện với thể xác được á, cậu rủ tụi đi trong nhà xác ra như mọi người. Mỗi người có mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau không? Khác nhau ở đâu? Mà cần phải lưu ý để nghe chi? Khả năng của mọi người. Còn đi dồn nó khác, nhưng mà chết rồi đó, xác khác ra mà anh xác nào cũng đi khác nhau. Tâm linh là quan trọng. Cho nên, những người sinh viên trẻ tuổi nó chết là hết, không có học. Thằng đã đánh tôi phải đánh nó. Vì nó không biết cái hồn. Chứ kỳ thật mọi người đều có cái hồn. Vì không có cái hồn, đâu có thích hồn chứ. Con rùi con biết nó khó quá. Vì khi tăng tăng, nó thân tan nát rồi mà nó cũng có hồi sinh, có cái định luật của vi trùng. Nó phải tiến hóa. Hồn hồi thì con người mà không có cái hồi sinh. Nên bị được tử lầm người chết là đau khổ. Người chết nó được tiến hóa mà không có học ra. Cái thức hồi sinh nó không bao giờ tiêu diệt được. Cho nên mới xác nhận là hồn nó. Thấy không? Mà rốt cuộc nó phải cứu sinh nó. Sự phấn đấu của nó phải tiến hóa hoàn thành. Nó phấn đấu để nó sống. Tôi hồi những chúng ta con người mà không có cái thức hồi sinh của tiến hóa. Vì con xem của mình có mà. Cho nên không nên dừng mình do ngoại cảnh. Và cho ngoại cảnh thức của chúng ta. Và cái thức đó đã điều khiển cái thể xác này. Thể xác này nó tương đồng với cái vũ trụ. Và tương đồng với cả càng khôn. Bây giờ nói gì thì còn tiến hóa được thôi. Mà làm nặng mấy cũng không chịu được. Có, còn sống được không? Có. Mà không, cũng sống được không? Có xe hơi đi xe hơi, không xe hơi đi bỏ. Cũng vẫn đi tới. Bởi vì ý chí của chúng ta là vô cùng. Vậy thì chúng ta nên vun bồi cái gì để cứu rỗi mình và cứu rỗi những người khác. Cho nên phải vun bồi cái ý chí vô cùng của chính mình. Mình là người có ý chí vô cùng. Tiến hóa. Chứ không bị, không phải bị giới hạn. Cho nên mọi người phải ý thức cái ý chí đó là cái vốn của mình. Và cái thanh định của vốn của mình. Rốt cuộc là mọi người phải trở về tự thân đại định của mình. Sao như con còn chút nữa con phải trở về tu thân đại định. Nhưng mà bây giờ con phải trở lại cái nghiệp. Nghiệp trần là cái thể xác này. Con phải làm cho nó. Mà từ nó cho con học hỏi chứ. Còn không? Từ nó cho con học hỏi chứ. Cho nên từ đây trở đi mà con biết tu là khác. Còn nếu con không biết tu, con phải đụng phải những sự đau khổ nữa. Con phải tưởng là con sống là con thấp sự đau khổ, nhưng mà tái lập cái nghiệp. Với chồng, con thấp, con dòm ba con đang bị cái nghiệp. Chết không biết chết. Mà sống á, con biết sống làm gì. Bây giờ là ba con mới thích. Thì sống cũng không biết sống làm gì. Tôi hy vọng gì đây? Hy vọng con tôi cứu tôi, nó phải, tôi phải chết. Tôi hy vọng làm gì? Thấy không? Tại sao tôi không trốn? Trốn chậm cái thể xác tôi chỉ tới thanh tịnh và tác đạo. Để mọi người khác sẽ dương cái gương lành tôi. Đó là điều lỗi và của cải tôi để lại. Không phải để lại cho con tôi học mọc. Điều đó cậu đã mà đang chọn sở đạo. Từ hồi nào cậu ở trong cái trạng thái bình hạ. như các con cho là chỉ cần nguy hiểm khổ cực nhưng tạo động sống tạo động cứu độ chúng nó để cho nó cứu chứ nó cũng là tâm linh, nó cũng biết là sự xây dựng là quan trọng, thấy không? Nó cũng có sức hồi sinh, ở bên trong nó có sự thanh tịnh, nó mới làm việc được. Mà sức chịu đựng của nó là cái cơ hội để cho nó giải nghiệp. Mà nếu mình khi dễ nó thì mình phải làm sao mình mình biết cái cơ giải nghiệp này mình trở về thanh tịnh để mình cứu cả hai, cứu mình và cứu nó. Thì mình mới thấy rằng mình đang sống trong cái luật công bằng của Thượng Đế. Mình thấy là cái tâm của mình có thể cứu rỗi nó và cứu rỗi các hàng mặt. Thì cái luật của mình nó về với mình, đó là Phật thật. Chứ nhiều người không hiểu. Nó vì được phải đánh thì giết nó. Rồi đi đâu? Kết quả ở đâu? Kết quả còn không có, mà kết quả của nó cũng nhanh thôi. Hỏi cho mình làm cái gì đúng với cho cả không vô dụng. Mình sinh là mình hay, mình sáng suốt. Mình làm cái gì thôi. Mình viên nam đầy đủ hết rồi, tại sao bắt gạt? Như vậy. Sao? Cơ bằng lãnh đạo, tâm thức của mọi người lãnh đạo giúp trật tự. Nếu có trật tự, thì nói cái cuộc chiến này, một đánh tới một người cuối cùng mình cũng trả luôn. Nói vậy thôi, nói là máu anh hùng chiến đấu đó, mình đâu có đúng. Và tại sao mình bỏ chạy là mình chưa tập được? Mà cái gì đem lại sự chưa tập được đó? Vì cơ từng lãnh đạo đi ngoại quốc nhiều quá, tưởng là cảnh ngoại quốc đẹp. Rồi để tự nhiên mà. Hô dân tập đánh, mà kêu người ta thực hiện dân tập đánh, mình không làm. Cho nên bộ đầu không chịu tu, bộ đầu không chịu ý thức, bộ đầu không thấy giá trị vô cùng của chính mình. Chỉ ý nó sẽ chi. Mà thấy không? Nó rõ rệt là mọi người bị thiếu cảnh tự phạm. Cho nên những người ra ngoài, bây giờ phải biết cái phương pháp của chúng thân. Chặt lại ra. Rồi về mình mới ăn nữa. Bây giờ đang đầu vô đánh, này kia trên nọ. Được đi nữa cũng không giữ được. Vấn đề thứ ba, tranh giành từ miếng bánh. Hỏi giá trị gì cho chúng ta? Làm sao khôi phục cơ đồ nếu chúng ta giữ được? Những cuộc họp giữa người Việt cũng cãi lương tung mà không có tên gì đâu hay sao? Vì sao? Vì thiếu thật sự. Tôi chưa thấy rõ rằng tình thương của Thượng Đế đã ban bố và cho chúng ta đi hải ngoại để học hỏi. Không nhiều thì ít các con ra đây cũng học. Thế là trang trí của họ, chắc tự của ta, là để quên được như hạ được cơ sở. Rồi đây mình có chắc tự, mình mới không mất được cái chắc tự của mình ta. Vì cái cá tâm của mình không còn nữa. Mình không thấy lúc tâm tâm, nhưng mà lúc hơn cái thiên nhiên. Mà người Việt Nam đã được hưởng của họ tự nhiên. Cho giải nghiệp, cho người học khổ để mình tránh chê cảnh tham lam của mình. Và nếu sự thanh lắm không có giá trị nữa, chúng ta mới trở về tâm linh thanh tịnh để cứu, khôi phục cơ độ và ảnh hưởng nhân loại như thế là người thứ hai nữa chứ. Sau cái khổ là gì? Chiếm. Nhưng mà sau cái khổ rồi chúng ta cần sự trật tự thanh tịnh. Nếu mà không có sự trật tự thanh tịnh thì không bao giờ chúng ta được gì. Cũng phải lắm thôi nhé, trong tay đưa tiền cho tâm phương mình mà cũng không biết xài. Thế nhưng người Việt Nam, ở Việt Nam giàu có hết mấy, ai người biết xài không hết. Nhưng mà không biết được người Việt Nam như mình. Ra đây muốn mong muốn giúp đỡ người Việt Nam, đâu còn gì mình. Thì tâm thức buộc chỉ đi nằm lên hạt chứng biết chứng biết. Tại vì sao? Chứ thật sự. Cho nên mọi người tung đi. Rồi sẽ thấy, nhưng mà phải có một phương pháp. Cho nên, mình cũng đang có cậu ở bên Los Angeles. Và đến thẳng mình là tiên tiên, cho mọi người nghe. Nghe rồi tỉnh táo, xin bác sĩ. Nhưng bác sĩ thì hỏi tôi. Bác sĩ nó sao hay quá. Nói được nghe cho tỉnh, mà uống thuốc kia nó không biết. Bởi vì một y sĩ, một thầy thuốc chỉ cho thuốc là hết. Tận tâm là chỉ cho thuốc là hết. Nhưng mà cái chuyện này là cái tập tật. Và nó thấy có một đường lối giải thoát mà nó lặp lại thật tự như nó phải làm. Nó nắm lại được cái cơ hội đó. Cho nên mỗi người phải ý thức như cái thật tự. Chính mình có thật tự. Mình đại diện nó càng không dụ dụ, mình đại diện cho thượng đế mà. Thượng đế bắt buộc giáo dục con người. Vậy cho nó có vợ nó thật. Vậy nó sẽ thiên thần đạo. Để con nó biết thương. Nó biết thương yêu con nó. Mà để cho nó thức tâm, để nó tưởng được thượng đế. Thượng đế là cha của nó, chờ sự tinh hoa nó. Và để nó làm những điều mà tự nhiên mong muốn thì chưa bao giờ. Thế nó sẽ lo gì đâu, nó cũng chưa bao giờ mà giáo dục chính nó, giáo dục nó chưa. Vãng linh hợp nhất nhiên là tất cả phối hợp mới thành được con người. Cho nên các con đi học cái gì, trong cuộc, có kiên nhẫn học năng lên. Ra xã hội thấy khó khăn được là con người thân. Là vãng linh hợp nhất nhiên mới thành con người. Mà hồi nào giờ nó chủ trì cái chuyện thiên địa này mà nó chưa chỉ dạy. Thì tại sao nó? Chứ là nó không hiểu cơ tạng của nó trong đời có thiên mộc, thủy quả độ, có thiên gian thì tới thận. Mỗi bộ phận là 250 nguyên như 1250 vị tiền theo đang theo nó tu. Mà nó theo thanh tịnh thì tụi nó theo thanh tịnh. Mà theo đâu rõ thì tụi này nó cứ như tấm lọc. Cho nên tiền qua thì chưa được. Gây luôn. Thực ra. Trong cái giờ phút mà nó hồi sinh được thấy lại loài người những trang nạn cũng không. Thấy không? Thế mình lần ra. Rồi bây giờ con chưa hiểu đâu. Rồi con gặp tạo nhất con đây. Nắm những cái lời của tạo nói nhé. Rồi con đi ra xã hội con thấy là họ đang mơ chứ. Con sống trong gia đình giàu có con thấy là họ đang mơ. Đâu có gì của cái mà họ quên. Họ hứa ngoại rồi mà không biết. Cái giá trị đời là không. Chúng ta cái tên giải như nó muốn chi mừng ngón tay. Bạc tiền như thế này. Thấy không? Cho nên người Việt Nam đây được có tiền cũng thấp tâm được tự nhiên của người đó. Giúp giữa con người còn bất thân tự tập. Bằng hồn đau khổ. Mà mình phải có tu mình được cứu hình. Tôi là tôi bổ sửa chữa chắc tự của chính mình. Nhưng họ mà trao cái chìa khóa cho họ. Tôi bổ sửa chữa. Nhưng giờ các con ra đây có không khí gì? Thì khi mà thật khí gì? Giờ khi thật khí. Đồng tiền từ đây cũng thật khí. Để được khí. Thế thì phải tôi cầm bằng kẻ ý ra. Thế hả? Tôi chỉ khí một chút để tôi làm cái gì. Đó là cái sự thiên thú của một người sinh viên. Bởi vì một người sinh viên luôn cái ý chí anh. Ý chí ý chí. Mà lặp lại tập tự thì mình chỉ thiên thú. Rồi mình kiếm được nhiệm giúp người ta mà chỉ sạch được. Nếu mình tài quá. Bởi vì cái gì họ nói cũng hay. Nhưng mà rốt cuộc cái gì cũng ở trong quy luật của nước lửa gió đất mà thôi. Cho nên tu mà biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để tìm khám phá cái nguyên lý của Nam Mô gì. Nam là lối mô là không khí, ai là nước, như là phát triển, đa là màu sắc, hoặc là bên trong. Hỏi cái cọng cỏ nó phải chịu gì thế đó. Nó phải có gì thế đó, thì khu thuê vô hư có sự sắc. Thì như vậy, để lúc đấy nó khai triển ra thì nó hòa đồng với cái đó. Bởi vì cái đó là bị chuyển phá từ địa ngục, nguyên nhân lên thiên đàng. Nguyên nhân hiện tại là cái gì? Là một cái phần hồn mơ vơ mà không. Đâu có bệnh, bởi vì con phải chết mà. Con phải bệnh mà. Con phải khổ. Cái đó những cái bài đó không có ai nhỏ. Từ vua tới dân phải học. Từ tỷ phú tới nhà nghèo phải học. Không từng vạn vật phải học trong định lực sao nào mình được khổ. Nó nằm ở đâu? Nằm ở trên tích nhiên lý ba môi như Đạo Phật. Sao như được? Nó là một tâm hồn duy nhất trong cơ tạng của mọi người hiện tại là hơi thân hơi lắm. Khi mà chúng ta thầm niệm Nam Mô Di Đà Phật và nghe rõ Nam Mô Di Đà Phật trong cái kiểu chi địa này thì chúng ta nắm được sự khoa rồi. nhé, niệm thường niệm vô vi niệm ta nhớ đối diện bây giờ cậu đang đối diện với các con không cậu có thấy cũng ở rằng cũng như tam môi như đạo Phật thế này cậu bình thản nói chuyện mà nói chuyện đó là đánh tâm đức vô tâm hồn các con không ở ngoài không có chuyện ngoài lề nữa cho nên còn thấy cái giá trị đó mà nắm được cái chìa khóa đó được lên đây khai triển được cái tâm bình mình rồi thì con đi đâu thì sẽ nhắm nó lúc đó con có một cái từng điểm và tâm tư của con đi lên nó ban giải sự thương yêu cho mọi người và con thu hút cái trường đi nếu con qua giải đi con có một trường đối sao đẹp thì con nghĩ Phật là điểm điểm chạy lên bộ đạo trong hoa giải sự thương yêu đến đi qua học nguyên lý trong bên khoa học Phật chạy mà các con đang học làm thấy khoa học Phật chạy nó hay. Nhưng mà sau này con đi khoa học nguyên lý con niệm Phật đối diện một người không hay mà trở nên trở nên gì đối diện một người ghét con đi hầm niệm và học sự thương yêu phải có khoa học nguyên lý mà hoàn không thấy mà tôi làm được hỏi cái lời nói của cậu cũng như lời nói của các con nhưng mà tại sao tiền ám được không nghe như vậy đúng sự thật nó mở tâm trạng của các con để tiến hơn học cái gì lên đi cho nên cộng đồng của càng không vũ trụ bây giờ do ai để xác nhận sự đấy do ai để xác nhận được Phật nên do khối óc của loài người cho nên được khối óc loài người biết khai triển được để sửa đổi thế cuộc người ta kiên trì lộn xộn nhưng mà mỗi người tu lên chút sự thanh luôn để thay mở một ảnh hưởng người cũng đủ lần lần mỗi người ý thức thì họ tự muốn cái gì họ không làm ăn cướp nữa là họ thành pháp cái gì một cuộc văn minh bây giờ là thi đua nhau để làm thực hiện một cái chuyện gì giả ma và cướp bóc mà không bây giờ mình lấy mình xác nhận giả ma và cướp bóc xưa kia chúng ta muốn ăn miếng thịt thì phải cầm cái miếng bí bầu mới đổi được miếng thịt. Bây giờ các con chỉ móc túi ra mười rồi trước mặt các con được. Một cuộc sát tranh vĩ đại mà chưa ai thấy. À, cho nên chúng ta trở về với Phật tử rồi. Sát tranh rất vĩ đại, nhớ tôi và thân thân. Và tôi có tin các cái nguyên lý. Tìm ra chân lý, tìm ra sự thật, để thực hiện tình thương và xả đức và sự yêu thương đã thoát ra đôi ngôi tôi mà tôi chưa lại được. Bây giờ tôi phải dồn con tâm tôi như thế này. Và đó là cái gì quá thật. Cuối cùng, khi tôi trở nên như thế này, cái chính là nó là việc khó khăn đi. Đang xây dựng như thế này, cho chúng ta đầy đủ, có hư thẳng, có dưỡng thanh dưới dưỡng. Con ăn mặc, con này kia cho mặt này. Quần áo các con ăn mặc đây là quần áo chứ. Chứ không có loài người đâu mất. Các con đang lưỡi đến tòa xem chứ không có loài người. Nhưng mà chưa thích tâm. Thì phải tự đoán. Thế không? Chứ không có chứ không mà nó khó cho mình đâu. Bao nhiêu chứ không loài người. Nghĩ tới cái màu này, màu kia, màu nọ. Dạy thành cái áo. Thích tâm. Thì cái đó là cái chuyện đó. Khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ trở về sáng bản. Chúng ta phải là người phàm hơn. Nếu chúng ta là người phàm thì chế tạo được đâu cần chúng ta. Chứ ông ma vệ tinh không có tinh hồn nữa. Còn có ông mà thằng tinh lý loạn nó có lấy được cái vệ tinh gì đó. Tại sao những người lên chúng ta dồn hết dần thấy được cái sự vĩ đại của càn khôn vũ trụ trở về chúng tôi. Cho nên chúng ta có cái phương pháp, cái đằng này chúng ta có phương pháp tự nhiên và tự thấy mọi thứ không. Thấy cái cảnh đại vĩ đại vô cùng và chúng ta sẽ thực hiện cần thiết và không thực hiện những gì không cần thiết. Tâm thì giờ như chứ. Cái không ạc sự đóng góp như vậy. Chúng ta làm những gì cần thiết, không cần thiết chúng ta muốn. Thì tâm thiết chúng ta vĩ đại là cứu độ chứ không. Cho nên kẻ hung người liệt đều có sự tương đối xây dựng thiên hoa. Cũng như một người thiệt, một người đi ngoài đường thì không có sự. Cái sự Mà cái người chạy tới chết, chạy trước mặt Đức Phật đứng ngang được không? Không có hỏi chuyện, tại sao? Ông Phật giả mà đâu phải Phật thiệt. Vì một cảnh quan như đó cũng chấn động lắm. Mà chấn động luôn thì thành thức cùng tu diệu. Mà khi chúng ta tu, chúng ta thành đạo rồi, chúng ta phải cảm ơn như thế vậy. Là nhiều yếu như thế vậy. Có hồi gì là người đã làm xấu cho chúng ta. Đó là cái duyên nghiệp của chính mình. Đó là cơ hội cho mình tiến hóa. Anh biết tôi gì tôi không biết. Tôi vẫn sống. Và tôi thấy nguyên lý của tôi. Do đâu mà tôi được sự sống. Tôi thấy sự hành mạng. Thì tôi phải gặp lại trên cả sâu mặt. Nếu tôi gặp được thì tôi đang như thế. Thì anh muốn. Anh chưa sang suốt. Nhưng mà anh cũng đông ở trong tâm thức của tôi. Không ngoại là đâu. Tôi thấy cứu anh. Thay vì tôi sẽ trả thù. Thế nên. Những cái chuyện trả thù. Để sử dụng các con học gì. Đâu có thả được cái gì. Gây sự thảm sợ. Và rốt cuộc không biết nhau đó. Mà những nhà lãnh đạo đó phải bị tội tội. Trong cái cảnh gì. Ở đây. Cho nên nhiều người không có hiểu được cái tên lý. Rồi từng gây sự học. Cho nên các con có ra đây có đi học. Mà cảm ơn cái sự tu tập. Để thấy những chuyện gì đó. Loài người thường tham vắng và thường gây những sự sức tích. Chúng ta đến mượn đó là bạc, những tình vui đó. Chúng ta còn bước vào những cái thiết dân sức tích. Học cái đại học bực mấy mà thiết không thâm. Thì người đó, cái lãnh bằng cấp cũng là thằng cùng mà thôi. Nên ngồi đây cũng là master đúng không? Không phải tầm thường. Nhưng mà tại sao người không chịu đi làm giàu mà người đi thôi? Người thấy còn cái dụng vô lý, cái dụng cứu rỗi cái tâm linh. Nào, một ý sĩ tại sao mà không đi làm cánh sang giàu mà biết bao nhiêu cơ hội đưa ra, tại sao mà không biết?